This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây Hòa Thính xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính biên phòng Phan Nhật Nam đang có mặt trên đường lai để đến với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên Hòa Thính xin được chào Nam anh Nam, hôm nay khỏe không anh Nam?
À vâng, cảm ơn Hoàng Tiến. Nhưng mà sao hôm nay nghe có vẻ không được lớn như ngày thường.
Dạ vâng, chắc là hôm nay Hoàng Tiến sẽ chỉnh lại chút xíu ạ. Dạ thưa, mời anh Nam. Dạ vâng.
Vâng, chào Hoàng Tiến và chào quý vị khán giả đã nghe công chuyện của chúng tôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nam rất là nhiều. Khi mà nghe anh gọi cho Hoàng Tính phải gọi là rất là vui. Thường thì Hoàng Tính gọi nhưng mà phải gọi là đang lu vu chuẩn bị gọi, cái anh gọi cho Hoàng Tính là biết ngay là anh Nam cũng rất là sẵn sàng cho cái chương trình lịch sử và thời sự thường xuyên trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Để khỏi mất thời gian của quý vị đến với chương trình này thì cái câu hỏi đầu tiên chúng tôi sẽ được đưa ra đến và mời anh phân tích và trình bày. Đó là chúng ta quay ngược trở lại vào năm 2008 thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề xướng một cái nghị quyết gọi là nghị quyết 36. Quý vị biết nghị quyết này mà, chủ trương tăng cường thông tin tuyên truyền hòa giải với người Việt ở nước ngoài về cái tình hình của Việt Nam, về cái chính sách của Đảng, của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Nghị quyết 36 đã đánh giá cái trị giá cũng như là cái khả năng của cộng đồng người Việt Nam ở ngoài cái đất nước Việt Nam. Hiện nay thì có khoảng 2,7 triệu người Việt đang sinh sống ở gần 90 nước cũng như là những cái vùng lãnh thổ, trong đó hơn 80% là ở các nước công nghiệp phát triển tiên tiến. Thế nên Đảng và nhà nước Hà Nội cũng đã đề ra một cái chính sách người ta gọi là không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân, địa vị xã hội hay hoặc là lý do ra nước ngoài nào cả. Nhưng mà hôm nay cuối năm 2022 thì tất cả những cái nội dung gọi là tốt của cái nghị quyết 36 này đã bị lộ mặt qua cái sự kiện là tố khổ cái người ca sĩ trẻ tên là Hany Phạm, như quý vị biết là một người công dân Úc gốc Việt thuộc nhóm New Jean, với cái tội danh gọi là lý lịch không có sạch gốc Việt Nam Cộng Hòa, quốc gia mà bị Cộng sản bắt Việt đánh chiếm từ 30 tháng 4 năm 1975, phải gọi là cưỡng chiếm mới đúng hơn, thưa quý vị. Hany bị cáo buộc cái tội gọi là mang tư tưởng chống cộng cực đoan, xuyên tạc lịch sử đất nước cũng như là cổ vũ hành động xâm lược thảm sát của lính Úc tại Việt Nam trước năm 1975. Tất cả những cái chiến dịch tố khổ cái bé Hany Phạm này đã bày ra một cái sự thật tệ hại đó, thưa quý vị. Nghị quyết 36 hoàn toàn đó là một cái nội dung tinh thần mang trá. Thì ngày hôm nay mời anh có thể anh nhận định về cái sự kiện thô bạo, phi chính trị, lạc điệu trong lúc này được hay không thưa anh?
Thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, trong mấy mươi năm vừa qua của thế kỷ 21 là luôn luôn nghe đến cái câu là hòa hợp hòa giải dân tộc, và đến hôm nay là gần 20 năm, nó bắt đầu thi hành từ năm 2008, bây giờ là được gần 20 năm, thì có một cái sự cáo buộc là cái người mà không chịu hòa hợp hòa giải dân tộc là chính là cộng đồng trẻ hải ngoại. Thế cái sự kiện này, thưa anh Hoàng Tín và thưa quý vị, theo không cần phải là một người chuyên viên theo dõi tình hình chính trị, sinh hoạt xã hội của cộng đồng người Việt hải ngoại và ở trong nước, thì không phải là một cái chuyện đơn lẽ, không phải là ngẫu nhiên, không phải là xảy ra ở giới cá nhân và một số địa phương, mà nó có một chính sách nói như thế này. Thì tôi xin kể một cái những sự kiện cụ thể. Đó là bắt đầu từ năm 1999 là tại vùng Nam Cali ở thành phố Westminster, có một sự kiện là mấy chục ngàn người Việt xuống đường đến 53 ngày ở trước cái tiệm của cái người tên gọi là Trần Cường, vì cái người này đã treo cái ảnh Hồ Chí Minh và cờ đỏ sao vàng ở trong cái tiệm của anh ta. Thế phản ứng của người Việt đã rất là mạnh mẽ, và mấy chục ngàn người kéo dài cái hình ảnh này vẫn còn, kéo dài cho đến 53 ngày. Và cuối cùng anh ta phải đóng cửa tiệm lại. Nên tuy nhiên đứng về mặt hình sự, đứng về mặt sự việc mà nói, thì cái chuyện mãi người ta treo cờ đỏ sao vàng và hình ảnh Hồ Chí Minh trong cái tiệm của anh ta đứng về mặt luật pháp Mỹ không xâm phạm gì hết. Tuy nhiên người cảnh sát Mỹ của vùng Washington, nhất là những các cái thành phần nghị viên lãnh đạo người Việt ở Trung Quốc và người Việt, đã có một cái sự ép về chính trị rất lớn qua cái sự kiện 53 ngày đồng bào biểu tình, cho nên kịch tiệm trần trường đó phải đóng cửa. Chưa cái chuyện đó nó xảy ra năm 1999, nhưng mà bây giờ qua đến năm 2023 ở cái vùng Little Sài Gòn này nó có còn không? Thì thưa quý vị, nó không còn. Không còn không phải là ngẫu nhiên, mà không còn nó là do cái tác động của một cái điều nó gọi là cái nghị quyết 36. Cái nghị quyết 36 này, phía Hà Nội đã có lập kế hoạch từ năm 2014 và được thi hành từ năm 2008. Thì tại vì sao mà ở Hà Nội người ta đưa ra cái nghị quyết này? Thưa, vì không phải là ngẫu nhiên, mà tại vì chính cái nghị quyết này đã cho Hà Nội một cái nhận định mà quả tình rất cần thiết để mà tồn tại một cách rất cụ thể. Là như năm 2022 này, người ta được 19 tỷ đô la. Còn thưa quý vị, cứ tưởng tượng, tháng 4 năm 1975, nước Việt Nam chỉ, Việt Nam Cộng Hòa chỉ xin yêu cầu được mấy trăm triệu đô la của cái khuôn viện thặng dư để giữ nước, mà không được. Còn bây giờ một năm, từ năm 2008 bắt đầu thi hành, cái số tiền tỷ đô la nó tương từ 10 tỷ đến 12 tỷ, 14 tỷ. Và năm 2022 này, nó đến 19 tỷ. Đó là số liệu từ Hà Nội đưa ra. Sở dĩ cái điều này là tại vì Bộ Chính trị Hà Nội đã thấy ra một điều là có đến 2 triệu 7 người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài, ở trong đến 90 nước, và sinh sống ở những cái nước có một cái công nghiệp phát triển lớn như nước Mỹ, như nước Nhật, như nước Pháp, như nước Đức. Cho nên Đảng và Nhà nước Hà Nội này luôn luôn coi cộng đồng người Việt là một bộ phận không tách rời. Đây xin nói rằng đây là những cái cụm từ ngữ của người ta, chẳng phải của tôi, và là một nguồn lực của toàn dân tộc Việt Nam, nghĩa là người ở hải ngoại, cộng đồng hải ngoại, cụ thể cộng đồng ở Mỹ, là một cái thành phần khúc ruột ngàn dặm của thành phần trong nước. Và người ta hãy đề ra cái nghị quyết 36 là có những cái từ ngữ nghe qua hết sức là tốt đẹp. Tốt đẹp thêm trong ngoặc kép là không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân, địa vị xã hội, lý do đi ra nước ngoài. Người ta không để ý, người ta không truy ra cái tội mà đã có bao 1 triệu người Việt đã bỏ nước ra đi sau ngày 30/4/75. Thì đó là cái chủ trương của nghị quyết ở trên giấy tờ, nhưng trong thực tế thì nó là trái lại. Nó trái lại như thế này là từ, ví dụ tôi xin kể những cái sự kiện cụ thể mà thôi, chứ không phải là vì do một ý thức chống cộng của một người lính Việt Nam Cộng Hòa. Và tại vì như thế này là từ khoảng thời gian mà trước 1981, tức là trước khi có cái thành lập Petro Sài Gòn, thì có 6 cái ký giả viết báo ở Sài Gòn trước 75 và bị sát hại, bị giết. Thì cái điều này FBI người ta vẫn chưa truy tìm, cho đến giờ này người ta vẫn không truy tìm ra cái thủ phạm. Nhưng đến năm 2015 thì trên cái chương trình Frontline và ProPublica đã cho cái trình chiếu hai tập của cuốn phim là Khủng bố tại Little Sài Gòn. Thưa quý vị, đây là một cái điều rất là thâm hiểm và ác độc. Tại vì sao? Là cái cụm từ mà khủng bố năm 1986 nó chưa có. Nó chỉ có là sau cái biến cố 911 của 2001, cái vụ 911 xảy ra ở New York. Cho nên cái vấn đề mà khủng bố là một chuyện, mà khủng bố tại Little Sài Gòn nó hoàn toàn nó cũng có. Vì lúc đó Little Sài Gòn đã thành lập đâu. Nhưng mà vì các cái người của Thompson, của Tony Nguyễn qua cuốn phim Little Sài Gòn đó đã trình bày ra một cái hình ảnh, đó là các chợ Tết của người Việt mà có những cuộc duyệt binh của những người cựu quân nhân lớn tuổi. Thì bây giờ cái nhóm làm phim này căn cứ vào cái điều của cái hình ảnh của các cựu quân nhân lớn tuổi đó, và nó có một cái cáo buộc là những người cựu quân nhân lớn tuổi điển hình là với như cờ của chúng tôi, thì nó bảo rằng bây giờ các ông vẫn muốn tiếp tục chiến tranh, và không phải là chiến tranh của miền Nam ngày trước, và bây giờ ngay tại là Houston, ngay tại là Little Sài Gòn. Và như vậy chứng tỏ là các cựu quân nhân đó đã thực hiện một cái khủng bố tại Little Sài Gòn qua hình ảnh sinh hoạt của dịp Tết. Thưa quý vị, cái hành vi này không phải là ngẫu nhiên, mà không phải là xảy ra một cách rất là đơn lẽ từ năm 2015, mà nó xảy ra một cách có hệ thống. Hệ thống đó là hệ thống nào? Hệ thống đó là hệ thống của cái thành phần mà người ta gọi là Ban Bảo vệ Bộ Chính trị và là Cục Tình báo Hải ngoại của Cộng sản, và nó được thực hiện từng bước để tạo nên một cái cộng đồng người Việt Nam, không phải là cái cộng đồng của người tị nạn sau 30 tháng 4 75. Bây giờ cái vấn đề xảy ra là cái cô Hani Phạm đó, cái công dân Úc đất Việt sinh năm 2004, tức là năm nay mới 18 tuổi, cái cháu Hani Phạm này nó nằm ở trong cái nhóm Dugin này, và nó rất nổi tiếng và trình diễn ở Seoul Đại Hàn và được giải thưởng trong năm 2022. Thì bây giờ ở trong cộng đồng mạng thì mỗi hoạt động cộng đồng mạng này là do cái thành phần gọi là dư luận viên trong nước và hải ngoại, nó bảo rằng là cái cô Henry Phạm này đã có một lý lịch không sạch, tức là cái gia đình thuộc về gốc Việt Nam Cộng Hòa. Thưa với quý vị, đây là một cái xúc phạm rất lớn. Vì sao? Vì thành phần ở Úc là quay như là 100% những người tị nạn cộng sản đi từ Việt Nam và tiến thẳng Úc, sau khi không vào được Canada, không vào được Mỹ, không vào được Pháp, thì người ta chọn Úc. Thành phần tị nạn ở Úc là thành phần tị nạn cộng sản trong 30 tháng 4 75. Thế thì bây giờ Henry Phạm, cháu Henry Phạm kia chưa đầy 20 tuổi, sinh năm 2004, tức là thế hệ thứ 3 của cộng đồng người Việt Nam đã tị nạn cộng sản ở Úc, nhưng bây giờ bị mang cái tội là tội Việt Nam Cộng Hòa, tức là con cháu công dân Việt Nam Cộng Hòa. Cái sự buộc tội em cháu Henry Phạm này nó rất là thô bạo. Thủ đoạn thứ nhất là nó trái hẳn với cái tinh thần, cái nghị quyết 36 mà với những điều nghiện tốt lành trong việc kép mà đã được thi hành, và thi hành một cách thành công với một số tiền của năm 2022 được thu hộp nhập, tạo nên một cái nguồn tài chính rất lớn. Đó là một sự vô ơn, nhưng ngoài ra đứng về mặt ở trên lịch sử là còn vô ơn hơn nữa, vì Việt Nam Cộng Hòa là hậu thân của quốc gia Việt Nam tức là năm 1948-1955, là quốc gia Việt Nam Cộng Hòa là 1955-1975. Là quốc gia ở năm 1951 đã có mặt ở hội nghị San Francisco về biểu đạo trước 51 quốc gia trên thế giới, và để chứng nhận rằng là đây là một quốc gia có thẩm quyền từ Ải Nam Quang đến mũi Cà Mau và bao trùm cả Hoàng Sa, Trường Sa. Đây là một cái yếu tố pháp lý hiện tại Hà Nội đang cố gắng để tranh thủ để tái lập lại, tức là tái lập cái giá trị của Việt, quốc gia Việt Nam, tức là Việt Nam Cộng Hòa. Thế nhưng mà bây giờ cái cộng đồng mạng, cái dư luận ở trong nước hướng dẫn là tố khổ theo cái cách của Cộng sản đã áp dụng từ trong mấy mươi năm qua, là tố khổ Henry Phạm là một thành viên của Việt Nam Cộng Hòa thế kỷ hệ thứ ba và mang một cái tư tưởng chống cộng. Anh chị thưa với quý vị, cái sự kiện này nó có hai điều thầm vô lý, và nếu không muốn nói là rất là ngu dốt về lịch sử và phản động về chính trị. Đó là phủ nhận cái sự đóng góp của cộng đồng người Việt hải ngoại là một. Thứ hai là phủ nhận cái lịch sử của chính bản thân, cái giá trị chính trị của Việt Nam Cộng Hòa là nối tiếp của quốc gia Việt Nam, là cái tư sở toàn vẹn từ Ải Nam Quang đến Cà Mau. Anh tự thưa với quý vị, tôi xin đúc kết cái câu hỏi số 1. Hà Nội qua cái nghị quyết 36 đã lấy được một cái món lợi rất lớn của cộng đồng người Việt với một cái cụ thể là 19 tỷ bạc trong năm 2022, nhưng mà đã chứng tỏ một rất là xúc động về chính trị, về ngoại giao, về lịch sử qua cái sự tố cáo em Henry Phạm mắc một cái tội gọi là lý lịch không sạch gốc Việt Nam Cộng Hòa.
Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình lịch sử và thời sự của người lính viết văn Phan Nhật Nam. Thưa quý vị cũng như là thưa anh Nam, thì cái sự kiện mà tố khổ Henry Phạm mang cái tội giống như Hoài Tính có đưa ra, đó là tội Việt Nam Cộng Hòa, không chỉ là một cái hành vi thái độ phản đối của một cá nhân nhỏ tuổi trong cái giới ca nhạc, không xảy ra đơn lẻ riêng biệt mà xảy ra cùng lần, cũng như là đồng hòa nhịp vào một cái kịch bản ác độc, lạc điệu và ti tiện. Như quý vị biết, vào đầu tháng 2 2023, trong dịp Tết âm lịch Quý Mão, một tin buồn về cái đồi Charlie, nơi mà cố đại tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 nhảy dù, cố đại tá Nguyễn Đình Bảo đã hy sinh vào 14 tháng 2 của năm 1972, sau nửa thế kỷ chiến trận. Cái chiếc miếu nhỏ nhoi nơi mà ngang khói cho anh hùng tướng sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, kể cả cái người chết của quân đội miền Bắc, ai phân biệt cho cái người chết thuộc về bên nào, đúng không nè, đã nằm xuống trên cái ngọn đồi Charlie 50 năm trước, nay đã bị đập phá tan nát luôn thưa quý vị. Hóa ra thì cái cách trả thù ác độc đê tiện đã xảy ra trong cái lịch sử Việt Nam từ thế kỷ thứ 19 với hai triệu Nguyễn Huệ cũng như Nguyễn Oánh hiện nay đã được lặp lại vào thế kỷ thứ 21 với người Cộng sản cũng như là Đảng Cộng sản Việt Nam đối với những người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã vì quốc vong thân. Đảng Cộng sản Hà Nội thực hiện cái nghị quyết gọi là hòa hợp, hòa giải, xóa bỏ hận thù bằng một cái hành động ác độc, hèn hạ, đập phá một cái miếu nhỏ tưởng niệm những cái tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa, đó là đại tá Nguyễn Đình Bảo tiểu đoàn 11 nhảy dù. Như vậy là như thế nào chứ anh? Mời anh có thể anh phân tích thêm về cái vấn đề này được hay không thưa anh?
Vâng, thưa anh Hoàng Tín và thưa quý khán thính giả. Nếu câu 1 tôi đã nhận định một cách rất là khách quan ở trong những sự kiện xảy ra qua cái vụ tố cáo cái cháu Henry Phạm 18 tuổi sinh năm 2004 vì cái tội gọi là có lý lịch không sạch, tức là thuộc về gia đình Việt Nam Cộng Hòa. Sự cáo buộc đó là một sự xúc động về chính trị và một sự ngu dốt về lịch sử. Thì cái sự kiện và tố cáo, tố khổ chứ không phải tố cáo, em Henry Phạm kia cũng ngẫu nhiên không? Có đơn là một hành vi đơn lẽ không? Không, thưa, nó xảy ra cùng lần, cùng lúc với là một sự kiện khác. Đó là đầu tháng 2 năm 2023. nhân dịp lễ Tết âm lịch. Thì người ở trong nước và ở ngoài nước nữa đã có những cá nhân và những nhóm cá nhân lên trên ngọn đồi Sạc Ly ở Kon Tum, là cái nơi mà xảy ra trận đánh vào tháng 4 năm 1972. Và cái người tiêu đoàn 11 nhảy dù của đại tá Nguyễn Đình Bảo, cố đại tá Nguyễn Đình Bảo khóa 14 Đà Lạt, là liên trưởng của chúng tôi, là đã tự chân trong ngày 12 tháng 4. Thì bây giờ có một cái miếu nhỏ không có đề một cái chữ nào gọi là chống cộng hết, chỉ là một cái miếu nhỏ đơn sơ để nhang khói cho cá nhân của cố đại tá Nguyễn Đình Bảo và các tự sĩ của tiểu đoàn 11 ngày dù, nhưng cũng đồng thời cũng là tự sĩ của cái sư trung đoàn 66 của sư đoàn 320, thì có mức đúng chạm gì đâu thế mà bị đập phá. Cái điều này nó lộ hẳn ra một cái sự kiện đã xảy ra trong lịch sử trong thế kỷ thứ 19, sau khi vua Gia Long lên ngôi đã cho đào mộ, đã cho quốc mã, đã lấy sọ của cái thời Nguyễn Huệ là bỏ vào ngục tối, đi tiểu tiện lên và đánh dập vỡ ra và rải ở ngoài chợ, tưởng rằng những cái sự trừng phạt, những cái sự trả thù có tính cách thâm hiểm, ác độc và ti tiện nữa nó chỉ xảy ra cái thời cách đây mấy trăm năm trong quá khứ. Ai ngờ đến giờ này qua thế kỷ 21 vẫn là xảy ra đối với những cái người gọi là người cộng sản Việt Nam, mà những cái người mà trong câu 1 đã chủ trương một cái nghị quyết 36 là hòa hợp hòa giải dân tộc với khúc ruột ngàn dặm, tức là cộng đồng người Việt ở ngoài. Bây giờ một cái miếu nhỏ chỉ có để thờ vong linh, để tưởng niệm vong linh của các cái chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tiểu đoàn 11 nhảy dù, cũng là đồng thời để tưởng niệm tự sĩ của sư đoàn 320 chết trên đồi Sạc Ly, thì đụng chạm gì đâu mà cũng bị đập phá. Thưa với anh Hoàng Tín, thưa quý vị, nếu câu 1 tôi đã kết luận tố khổ Henry Phạm là một cái động tác, một thái độ, một hành vi xung động về chính trị và ngu dốt về lịch sử, thì qua đến cái câu hỏi thứ hai này và qua cái sự kiện và đập phá cái miếu ở trên đồi Sạc Ly, thì lộ ra một cái điều như thế này, đó là người cộng sản luôn luôn cần kẻ thù. Tôi xin dẫn chứng. Năm 1945-46, khi cướp chính quyền, thì người ta tạo nên một cái kẻ thù, đó là phát xít Nhật, đó là thực dân Pháp, đó là trí phú địa hào, đào tận gốc, bốc tận ngọn, đó là những kẻ thù của năm 45-46. Cướp chính quyền xong, tận diệt các đảng phái quốc gia, là tạo nên một kẻ thù khác, đó là những đảng phái quốc gia gọi là Đại Việt Việt Nam Quân Dân Đảng, đó là những đại, thì lúc ấy là bảo rằng là những cái đảng phái phản động. Năm 1954 lấy nửa nước đi về vào Hà Nội thì lại có thêm những kẻ thù, đó là tư sản mại bản, đó là các tiểu tư sản thành thị của Hà Nội, của Hải Phòng, của Nam Định đều bị đưa lên ở trên vùng Tây Bắc, núi rừng Bắc Việt, đồng thời chuẩn bị để đánh những kẻ thù Mỹ Ngụy ở trong Nam và hoàn tất trong ngày 30 tháng 4 75. Đánh Mỹ Ngụy xong rồi, chiếm miền Nam xong rồi, lại có một kẻ thù khác nữa, là kẻ thù tư sản mại bản ở trong nước, kẻ thù Pol Pot ở bên Campuchia, kẻ thù Trung Quốc mã quyền. Đây là những từ ngữ của Hà Nội. Thế nhưng bây giờ các kẻ thù của Đảng Cộng sản Hà Nội, của Đảng Cộng sản Việt Nam có thủ đô ở Hà Nội, luôn luôn có mặt ở trên chính trường và ở trên chiến trường từ 1945 cho đến năm 2022 này. Thì đến giờ này, người ta cũng cần kẻ thù. cái thu đã chết như là cái miếu của tiểu đoàn 11 nhảy dù ở trên đồi Sạc Ly. Cái thu còn sống, đang sống với một thế hệ thứ ba như em Henny Phạm. Và cái thu ở trong nước là sao? Là từ trong cái giai đoạn mà chúng ta đang nói chuyện đây, thì chúng ta đã thấy rằng cái Đảng Cộng sản đó dưới quyền của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thi hành một chính sách gọi là đốt lò, là chống tham nhũng. Thì từ trong vòng 10 năm của dưới quyền của Nguyễn Phú Trọng đã thanh toán một loạt là Phùng Xuân Thanh, là Dương Chí Dũng, là Phạm Quy Ngọ, là Trần Đại Quang, là Nguyễn Bá Thanh, là Nguyễn Tấn Dũng. Và cái danh sách rất dài, hình như người ta thanh toán một lần đến 300 mấy chục người ở trong Bộ Chính trị, ở trong những cái lãnh đạo cao cấp. Và hiện tại là hai phó thủ tướng Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, và bây giờ đang nhắm tới các cái danh tính như là thiếu tướng, trung tướng gì ca của Hải Phòng, thì cái vụ ông Đoàn Văn Vương, vân vân. Thành thưa thưa với quý khán thính giả, thưa với anh Hoàng Tín, nếu câu đầu chúng ta đã thấy rằng tố khổ một cái em bé sinh năm 2004 vì cái tội Việt Nam Cộng Hòa không phải là một hành vi đơn lẽ, vì cái tội mang cái tin lý lịch là con cháu của thế hệ thứ ba của thành phần Việt Nam Cộng Hòa tị nạn Cộng sản. Thế đến qua câu hỏi thứ hai là đánh luôn cả một cái miếu những người chết cách đây là 50 năm ở trên cái ngọn đồi, một cái miếu đơn sơ không có dấu hiệu gì về cờ vàng ba sọc đỏ, không có dấu hiệu gì về quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhưng cũng bị đập phá. Thì cái điều đây, và hiện tại đang xảy ra cái vụ thanh trừng một loạt các cái cá nhân của Bộ Chính trị, thanh trừng một loạt, nó nằm vào ở trong cái tứ trụ, tức là chủ tịch nước, tức là bí thư Trung ương Đảng, Bộ Tổng Chính trị, tức là chủ tịch Quốc hội, tức là thủ tướng chính phủ. Chính phủ này chính phủ Hà Nội, chẳng phải chính phủ chúng ta. Thành thử thưa quý vị, nói ra để kết luận là chế độ cộng sản luôn luôn, cộng sản Việt Nam luôn luôn cần kẻ thù. Cái điều này không phải riêng của Hà Nội, nhưng mà nó chính là nó xảy ra đối với cộng sản Nga, đối với Liên Xô. Từ 1930 đã có một cái vụ gọi là thanh trừng khủng bố đỏ của Stalin, là thanh trừng các cái ủy viên Trung ương Đảng của Liên Xô. Nó xảy ra trong những cái thập niên 50-60 dưới quyền của Mao Trạch Đông, thanh toán luôn Lưu Thiêu Kỳ, thanh toán luôn Lâm Bưu, thanh toán Bánh Đức Hoài, là những cái thành phần mà ở trong lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Trung Hoa. Thì bây giờ thưa với quý vị, năm 2023, Đảng Cộng sản Việt Nam có thủ đô tại Hà Nội đã thanh toán ai? Thanh toán những cái thế hệ trẻ của thế hệ thứ ba của người Việt, cộng đồng người Việt ở hải ngoại, thanh toán cái người đã chết ở trên đồi Sạc Ly cách đây 50 năm, và thanh toán cuối cùng là thanh toán ngay ở trong bản thân người ta với những cái người ở trong Bộ Chính trị. Thì thưa về quý vị, tôi xin kết thúc luận rằng nếu câu đầu anh Hoàng Tiến hỏi rằng người ta có hòa giải không, thì không. Tôi xin lặp lại, không bao giờ có hiện tượng hòa giải hòa dân tộc. Tại sao? Tại vì người cộng sản luôn luôn cần kẻ thù, và cái kẻ thù đó chính là không ai hết, chính là bản thân của người ta, và người ta luôn luôn cần giết bỏ, luôn luôn cần sự bóc gỡ, luôn luôn cần sự chém giết, luôn luôn cần sự thanh toán. Thanh toán cuối cùng là thanh toán ngay ở trong bản thân của người ta.
Dạ vâng, Kính thưa quý vị, vừa rồi đó là cái phần phân tích như quý vị thấy mà chúng ta đã đưa ra những câu hỏi mà gửi đến cho anh Nam. Vâng, thưa quý vị, cái bản chất của cộng sản thì muôn đời cũng vẫn là cộng sản, thưa quý vị. Họ khi mà họ thấy hình như là họ dị ứng với lại cái lá cờ vàng ba sọc đỏ cũng như là cái đầu môi trước đợi thì họ chỉ nói cho có mà thôi, hòa hợp hòa giải để làm gì, khi mà đến cho đến tận bây giờ họ cũng vẫn xem những cái đứa bé là những cái sản phẩm của cái chế độ của Việt Nam Cộng Hòa, cho nên họ lại tiếp tục họ đàn áp. Bởi vì sao? Bởi vì quan niệm của họ với những đứa bé cũng vẫn đứa bé mà là con ông cháu cha, thì như quý vị thấy đó, mày biết, chúng mày biết bố mày là ai không, thì có lẽ là chúng ta cũng chẳng có bao giờ mà chúng ta được cái bốn cái câu mà xóa bỏ hận thù hay hoặc là hòa hợp hòa giải nào cả khi mà còn cái chế độ cộng sản đau khổ, đúng không thưa anh Nam? Chà, và đến đây thì Hòa Tính xin được kết thúc chương trình và cảm ơn anh Nam đã nhìn chút thời gian đến với chương trình này. Và nếu mà anh Nam còn trên đường live thì mời anh Nam gửi lời chào, thưa anh Nam.
Vâng, thưa anh Hoàng Tín và thưa quý vị. Vấn đề này rất lớn, nhưng ta có thể cô đọc qua hai tiên của em Henry Phạm, 18 tuổi, bị tố khổ. Vâng. Vì cái tội là con cháu của Việt Nam Cộng Hòa, gọi là tội Việt Nam Cộng Hòa, và cái miếu của thờ
đại tá
Nguyễn Đình Bảo, và các tử sĩ ở trên đồi Sạc Ly cách đây 50 năm đã bị đập phá. Xin lỗi, để chứng tỏ một điều, Đảng Cộng sản không hề có hòa hợp hòa giải dân tộc, và luôn luôn cần có kẻ thù, và cái kẻ thù cuối cùng chính là chính bản thân người ta đang thanh toán lẫn nhau. Xin cảm ơn quý vị theo dõi câu chuyện.
Dạ vâng, cảm ơn anh, chúc anh sức khỏe và bình an. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Lịch sử và Thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Cũng chúc quý vị an lành và sức khỏe. Hẹn gặp lần sau nhé, thưa quý vị. Người hay nhìn